Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Giêsu Kitô là trung tâm lịch sử. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Người trinh nữ đời đời chỉ có một tư tưởng, hướng lòng người lên cùng Thiên Chúa, cái chết của Gioan Kim và Anna. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Kitô Âu Châu góp phần giúp đại lục này vượt thắng những lúc khó khăn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp do Đức Tổng Giám mục Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi tới 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu, gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo, đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 36 do Tu viện Đại kết Teze tổ chức tại thành phố Strasbourg bên Pháp từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 2 tháng Giêng tới đây. Đức Tổng Giám mục Parolin cho biết Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ và nhắc lại kỷ niệm cuộc gặp gỡ của họ tại Roma hồi cuối năm ngoái. Ngài nhận định rằng miền Anzas và Orteno đón tiếp cuộc gặp gỡ của các bạn năm nay tuy đã trải qua những cuộc xung đột sâu xé, nhưng được biến thành biểu tượng hy vọng vì đã đón nhận nơi sinh của gia đình Âu Châu. Thật là một biểu tượng ý nghĩa vì cuộc gặp gỡ năm nay diễn ra đồng thời tại hai nước khác nhau, Pháp và Đức. Âu Châu đang cần sự dấn thân, lòng can đảm và đức tin của các bạn để vượt thắng những lúc khó khăn vẫn còn mạnh mẽ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mạng mà các bạn ấn định cho mình trong toàn năm 2014 là tìm kiếm sự hiệp thông, hữu hình giữa tất cả những người yêu mến Chúa Kitô. Các bạn ý thức sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại lớn ngăn cản sứ mạng được ủy thác cho giáo hội. Sứ điệp Kitô sẽ đáng tín nhiệm hơn nếu các Kitô hữu khắc phục được những chia rẽ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho các bạn trẻ, các vị mục tử cũng như tất cả các gia đình đón tiếp họ. Ngài cầu mong rằng nhờ chứng tá của mình, các bạn trẻ có thể phổ biến tinh thần hòa bình và hòa giải, theo tinh thần phúc âm nơi những người đồng thời.
Vatican, từ tháng Giêng tới đây, các giáo xứ ở Roma có thể xin gửi phái đoàn đại diện đến tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành mỗi buổi sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cho đến nay đã có các nhóm nhân viên Vatican dự thánh lễ lúc 7 giờ của Đức Thánh Cha tại Vatican. Từ tháng Giêng 2014, các cha sở thuộc các giáo xứ ở Roma lần lượt sẽ được thông báo qua Đức Hồng Y giám quản rằng họ có thể làm đơn xin tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta cùng với một nhóm tín hữu thuộc quyền khoảng 25 người. Xét vì Đức Thánh Cha không thể viếng thăm tất cả 333 giáo xứ tại Roma, nên những cơ hội nói trên được tạo ra để ít làm mỗi giáo xứ có một phái đoàn đại diện lần lượt tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha và gặp gỡ Ngài sau đó.
Vatican, trưa 27 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã mời vị tiền nhiệm biển Đức 16 dùng bữa trưa lần đầu tiên với Ngài tại nhà trọ Santa Marta, nơi Ngài cư ngụ. Trong cuộc viếng thăm 3 ngày trước đó tại nhà của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, để chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã mời vị tiền nhiệm đến dùng bữa với Ngài trong những ngày lễ này. Tham dự bữa ăn trưa thứ năm vừa qua, cũng có các vị bí thư riêng của hai Đức Đương Kim và cựu Giáo Hoàng, cùng với Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức ông Brian Wells, Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh có mặt tại Vatican trong những ngày lễ này.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ cuộc lạc quyên vừa qua của tổ chức Aveniat, nhắm giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng trực tiếp lên tiếng hỗ trợ cuộc lạc quyên vào dịp lễ Giáng sinh do tổ chức Adventist phát động. Trong sứ điệp công bố trước lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức hãy quảng đại trong cuộc lạc quyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Ngài viết, tại Âu Châu, với đời sống sung túc, nhiều khi chúng ta không ý thức nạn nghèo đói rộng lớn dường nào trên thế giới. Dân nghèo đang cần được hỗ trợ. Chúng ta đừng quên họ và chúng ta hãy dành cho họ điều chúng ta có dư. Nhờ đó chúng ta giúp kiến tạo một thế giới công bằng hơn. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng, Adventist cũng như nhiều cơ quan từ thiện của giáo hội, từ nhiều năm nay kiên trì hỗ trợ người nghèo. Chúng ta hãy giúp đỡ anh chị em chúng ta đang ở trong tình trạng lầm than, để họ đừng cảm thấy lẻ loi. Tôi tin tưởng nơi tấm lòng quảng đại của anh chị em. Trong thời gian qua, tổ chức Adventist e sợ rằng cuộc lạc quyên năm nay sẽ giảm sút vì các cuộc tranh luận về chính sách chi phí thái quá của Đức Giám mục Giáo phận Lipo, đặc biệt trong việc xây tòa giám mục và trung tâm mục vụ. Cuộc lạc quyên vào dịp lễ Giáng sinh chiếm đến 2/3 ngân khoản mà tổ chức Adventist dẫn dùng để tài trợ các dự án mục vụ và xã hội của giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin.
Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Đức, ông Norbert Lammert, cũng lên tiếng cổ võ dân chúng tham gia cuộc lạc quyên của Adventist, và ông nói rằng sự bất mãn vì những biến cố ở giáo phận Limburg không được làm giảm bớt trợ giúp dành cho người nghèo tại Phi, Á Châu và Mỹ Latin. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức đặc trách tổ chức Adventist, Đức Cha Franz Josef Offenbach đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco về lời kêu gọi và nói rằng Đức Giáo Hoàng biết rõ công việc của Adventist khi Ngài còn làm Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, và Ngài cũng biết công việc đáng tín nhiệm của các tổ chức từ thiện công giáo. Linh mục Ben Klaska, Giám đốc điều hành tổ chức Adventist, nói rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco là một sự khích lệ, một sự xác nhận, đồng thời cũng là một sự ủy nhiệm. Adventist dành ưu tiên cho người nghèo trong các công tác hỗ trợ các dự án. Đức Giáo Hoàng không ngừng nhắc nhở hãy nhớ đến người nghèo, họ đang thiếu lương thực và nhà ở, không được săn sóc về y tế, giáo dục và hệ thống xã hội lành mạnh. Chiến dịch mùa vọng năm nay của tổ chức Adventist có chủ đề là khát khao giáo dục và đặc biệt chú ý đến các nhu cầu giáo dục của dân nghèo.
Philadelphia, Ban thẩm phán tòa án cấp cao ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã hủy bỏ án lệnh của tòa án cấp dưới phạt tù một linh mục trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và truyền trả tự do cho vị linh mục. Đó là Đức ông William Lynn, 62 tuổi, nguyên đại diện giám mục đặc trách giáo sĩ tại Tổng giáo phận Philadelphia. Nhiệm vụ của cha là đệ lên Đức Tổng giám mục giáo phận này những đề nghị bổ nhiệm linh mục và điều tra những đơn tố cáo linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận từ năm 1992 đến năm 2004. Cha bị giam tù trong 18 tháng qua, sau khi tòa án cấp dưới hồi năm 2012 tuyên phạt cha từ 3 đến 6 năm tù về tội gọi là gây nguy hiểm cho an sinh của một trẻ em. Các ủy viên công tố biện luận rằng cha Lin đã tái bổ nhiệm các linh mục lạm dụng tới những giáo xứ mới. Tuy nhiên, các luật sư của cha Lin lý luận rằng luật về việc gây nguy hiểm cho an sinh của trẻ em công bố năm 1972 chỉ áp dụng cho các cha mẹ và những người giám hộ chăm sóc, chứ không áp dụng cho những người giám sát như vai trò của cha Lin. Trong phán quyết dài 43 trang, Ban thẩm phán tòa án cấp cao nói rằng việc kết án cha Lin chiếu theo luật năm 1972 của tiểu bang là điều hoàn toàn thiếu sót. Thẩm phán Joseph Celestin, người soạn án lệnh, kết luận rằng không có bằng chứng là cha Lin biết nạn nhân dù lạm dụng tính dục ở giáo xứ Thánh Geronimo, và cũng không có bằng chứng để nói rằng cha đã đồng lõa với kế hoạch linh mục bị cáo để lạm dụng tính dục trẻ em. Tòa hủy bỏ án lệnh của tòa cấp dưới và truyền trả tự do cho cha William Lin. Trong thông cáo ngày 26 tháng 12 vừa qua, tòa Tổng giám mục giáo phận Philadelphia nói rằng quyết định của tòa án cấp cao không và sẽ không thay đổi quyết tâm của giáo hội trong việc trợ giúp và nâng đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong hành trình chữa lành, và cũng không thay đổi nỗ lực tận tụy của chúng tôi làm sao để mọi trẻ em mà chúng tôi chăm sóc được an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho gia đình.
Như một sự xếp đặt vô cùng tài tình của tạo hóa, bất cứ một giống loài nào cũng được ban cho một chỗ để tìm thấy bình yên. Đối với con người, Thiên Chúa đã ban cho một mái ấm với những tương quan gần gũi máu thịt mà ta vẫn gọi là gia đình, để làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Gia đình là môi trường đầu tiên của ta khi ta được sinh ra trên cõi đời. Ngay từ khi ta còn chưa biết gì, bầu sữa mẹ đã bồi đắp sức sống cho ta. Tiếng hát nhẹ êm của mẹ đã chắp cánh cho những giấc mơ bé bỏng của ta. Vòng tay mẹ đã thổi vào ta một hơi ấm thiên đường tuyệt mỹ. Nơi ấy, ta hoàn toàn an tâm hưởng nếm những ngọt ngào và đưa mình vào khoảng trời thơ với đôi mắt lim dim, đôi môi chúm chím. Mở mắt ra, ta thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ, thấy những nghẹn ngào có phần bối rối của cha, thấy khuôn mặt phúc hậu mãn nguyện của ông bà. Bao nhiêu tình thương và săn sóc đổ dồn hết vào ta như một cây non được chăm nom tươi tốt để chờ ngày vươn dậy giữa trời xanh. Nơi gia đình, ta cảm nghiệm được sự cương trực của cha, nhưng chất chứa đằng sau bao tình thương chẳng tiện thổ lộ. Từng miếng cơm ta ăn, từng chén canh ta uống đã chất chứa biết bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt của những hy sinh âm thầm. Ta sẽ nhớ mãi những đòn roi của cha khi người muốn sửa dạy ta vì những lỗi lầm ta mắc phải. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ nhớ được là từ khi nào dáng đi của cha đã không còn vững chãi, từ khi nào giọng nói của cha đã có chút yếu đi, và từ khi nào đôi vai của cha đã có phần chùn xuống. Cha là người luôn lấy sự lạnh lùng để che lấp những tình cảm chất chứa bên trong. Nhưng nhờ sự lạnh lùng và có phần cương quyết ấy mà ta được uống nắng và thêm phần vững mạnh khi bước vào đời, khẳng khái đối diện với những sóng gió mà chẳng có chút chi sợ hãi. Nơi gia đình, ta cảm nghiệm được sự dịu ngọt của mẹ. Mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng như vầng trăng đêm soi bóng xuống hàng câu, như ngọn gió thổi buổi trưa hè nóng bức. Mẹ cặm cụi khâu những chiếc áo sờn vai, mẹ vất vả ở xó bếp để chuẩn bị bữa cơm ngon cho gia đình. Mẹ tranh thủ giặt đống đồ dơ con vứt vương vãi giữa nhà, rồi lau chùi cho căn nhà được sạch sẽ. Trong gia đình, mẹ lúc nào cũng là người ngủ trễ nhất, nhưng bao giờ cũng là người dậy sớm nhất. Rồi những khi có chuyện buồn vui, hai mẹ con tỉ tê nho nhỏ nơi góc bếp với những lời an ủi và bài học khôn ngoan. Có khi mẹ còn bênh vực con, giấu không cho bố biết những điều sai con đã làm, vì sợ sẽ làm bố nổi giận, lại dùng đến cái roi làm con đau đớn. Nhờ có mẹ, ta thấy cuộc sống thêm ý nghĩa, thấy cuộc đời thật đẹp và ngọt ngào biết bao. Nơi gia đình, ta có những kỷ niệm sâu sắc với anh chị em. Ta nhớ những lúc giành giật để có miếng ăn ngon. Ta nhớ những ganh tị khi mẹ thương các em kia hơn mình. Ta nhớ những lần bực bội vì mẹ bắt phải chăm em, chứ không cho phép mình rong chơi cùng chúng bạn quanh khu xóm. Ta nhớ những lần học làm người lớn sửa dạy các em. Ta nhớ những trò chơi mà anh chị em cùng nhau bày ra để vui cười cho thỏa thích. Ta nhớ những lần hoảng sợ vì anh hai bị bố đánh, ta sợ mình cũng bị đòn lây. Ta cũng nhớ mình đã ngưỡng mộ anh ba thế nào vì đã can đảm che chở và bênh vực mình khi thằng nhóc nhà kế bên cứ hăm hăm đe dọa mình đủ thứ. ta cũng nhớ những đêm lạnh, ngủ chung giường dành nhau chiếc chăn ấm. Ta nhớ nụ cười của bố mẹ khi thấy anh chị em thương yêu nhau. Có hàng tỷ tỷ kỷ niệm nơi chốn nhỏ gia đình này, mà dẫu ngàn năm có trôi qua đi, chúng vẫn hiện rõ trong đầu ta mồn một như thước phim được quay chậm. Thời gian trôi qua, bố mẹ già đi, ai cũng khôn lớn, chắp cánh bay xa đến những vùng trời riêng. Nhưng chẳng nơi nào ta đặt chân đến mà lại cảm thấy hạnh phúc và thoải mái như ở nhà, một cảm giác bình yên đến lạ. Cũng sân vườn đó, cũng bờ giếng đó, cũng hàng rào đó, nhưng chúng không còn là những vật vô tri, chúng đã trở thành sự sống đang sôi sục trong từng thớ thịt ta thụ hưởng. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có gia đình, có cha, có mẹ, có anh chị em. Họ là hiện thân của Chúa đồng hành trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho gia đình của chúng con, để chúng con có thể là chứng tá cho tình yêu ba ngôi sống động của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về đề tài Chúa Giêsu Kitô là trung tâm lịch sử. Thưa cha, trong thánh lễ bế mạc năm Đức Tin, Đức Thánh cha Phanxicô quảng diễn ý nghĩa về Chúa Kitô trung tâm của thủ tạo, của dân Chúa và của lịch sử. Thánh Phaolô trình bày Chúa Kitô như là trưởng tử của mọi thủ tạo, trong người và nhờ người và cho người mà mọi sự được tạo dựng. Thế thì Chúa Kitô là trưởng tử của mọi thụ tạo, có nghĩa là gì thưa cha?
Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng vũ trụ theo ý định khôn ngoan và tốt lành. Người còn quyết định nâng con người tham dự đời sống thần linh. Vì thế người đã không từ bỏ con người sa ngã trong Adam, nhưng luôn ban sự trợ giúp để con người được cứu rỗi nhờ Chúa Kitô, đấng cứu thế. Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người, muôn vật được tạo thành trên trời cũng như dưới đất, hữu hình cũng như vô hình. Thiên Chúa Cha đã muốn đi vào lịch sử loài người một cách mới mẻ và dứt khoát, bằng cách sai Chúa Con mặc lấy xác phàm con người, để nhờ Chúa Con, người giải thoát nhân loại khỏi quyền lực tối tăm và Satan, và người hòa giải thế gian với chính người trong Chúa Con. Hơn thế nữa, Thiên Chúa Cha còn tiền định cho những ai đã biết từ trước, cho họ được nên đồng hình dạng với Con của người, để Con của người trở nên trưởng tử giữa một đàn em đông đúc, làm cho họ nên công chính để được hưởng phúc vinh quang.
Thưa cha, Chúa Kitô không những là trung tâm của lịch sử tạo dựng, nhưng còn là trung tâm lịch sử của mỗi người, vì nơi Chúa Kitô, mỗi người tìm được sự viên mãn của mình. Như vậy, thái độ căn bản của tín hữu Kitô phải là thế nào ạ?
Nhờ ngôi lời nhập thể mà muôn vật được tạo thành, người cứu rỗi mọi người và kết nạp mọi vật nơi người. Chúa là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy tụ mọi ước vọng của lịch sử và văn minh, là trung tâm của nhân loại, là niềm vui của mọi tâm hồn và đáp ứng mọi niềm khao khát. Thái độ của tín hữu Kitô là nhận biết và chấp nhận vị thế trung tâm của Chúa Kitô. Nói cách khác, tín hữu Kitô phải trở nên giống Chúa Kitô trong tư tưởng, lời nói, hành động và cuộc sống của họ. Mọi người đều được mời gọi kết hợp cùng Chúa Kitô. Người là ánh sáng thế gian cũng như là ánh sáng soi dẫn cuộc đời mỗi tín hữu, như Thánh Gioan ghi trong Phúc Âm. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. người ở giữa thế gian và thế gian nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Thánh Phaolô thú nhận rằng, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì người, tôi đánh mất hết tất cả, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hiệp với người. Thánh Phanxicô Assisi là người đã say mê tìm kiếm Chúa Kitô. Tình yêu thương thúc đẩy người hoàn toàn trở nên giống Chúa Kitô. Điều này cũng có một giá trị đối với mọi tín hữu hôm qua, hôm nay và mãi mãi, và là chương trình sống mà Đức Gioan Phaolô II đã viết trong tông thư Bước vào ngàn năm mới. Chính nơi Chúa Kitô cần hiểu biết, yêu mến, noi gương để sống nơi người cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa, và cùng người biến đổi lịch sử cho tới ngày thành toàn trong Jerusalem Thiên Quốc. Nói tóm lại, để trở nên giống Chúa Kitô, Kitô hữu phải sống với người và trong người. Thật vậy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Những tín hữu Kitô không những phải kết hợp với Chúa Kitô, nhưng còn phải liên kết với những anh chị em Kitô hữu khác trong giáo hội, đúng không thưa cha?
Đúng vậy, Chúa Cha đã muốn quy tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong giáo hội. Giáo hội này cũng được gọi là dân tộc mới của Thiên Chúa, là một dân duy nhất và hằng hiệp nhất, có bổn phận phải lan rộng khắp thế giới, trải qua mọi thế hệ, hầu hoàn tất kế hoạch của Thánh Ý Thiên Chúa. Đó là quy tụ tất cả con cái người tản mát khắp nơi thành một dân tộc duy nhất. Dân duy nhất của Thiên Chúa hiện diện nơi mọi dân nước trần gian. Quả thực, mọi tín hữu rải rác khắp hoàn cầu đều hiệp thông với các tín hữu khác trong Chúa Thánh Thần. Nhờ đặc tính công giáo, mỗi phần tử mang những ân huệ riêng của mình đến cho các phần tử khác và cho toàn thể giáo hội. Do đó, toàn thể và mỗi phần tử tăng chuyển nhờ hiệp thông với nhau và nhờ nỗ lực tiến lên đến viên mãn trong sự hiệp nhất. Chúng ta cũng nên nói thêm, Chúa Thánh Thần ban xuống cho những ân điển khác nhau để làm cho giáo hội được phong phú và đổi mới. Những thành phần được trao phó những chức vụ khác nhau để mưu ích lợi cho anh chị em mình. Các vị chủ chăn coi sóc các cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp thông với nhau dưới quyền lãnh đạo của đấng kế vị Thánh Phêrô. Hơn nữa, các thành phần khác nhau của giáo hội liên kết với nhau bằng mối dây hiệp thông mật thiết về của cải thiêng liêng cũng như vật chất. Thánh Phêrô khuyên nhủ mọi thành phần dân Chúa chia sẻ với nhau. Mỗi người hãy giúp đỡ lẫn nhau tùy theo ơn đã nhận được, như là những quản lý tài ba, phân phối mọi thứ ơn của Thiên Chúa.
Thưa cha, trong cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu đã sống và giảng dạy rất nhiều về tin mừng cứu rỗi cho mọi người, chữa lành người bệnh, bênh vực người thấp hèn, đón nhận người tội lỗi vân vân. Nhưng nói một cách cụ thể thì Chúa Giêsu Kitô đã làm gì cho mỗi tín hữu Kitô ạ?
Thánh Phaolô giải thích đầy đủ và rõ ràng trong thư gửi tín hữu Roma. Thứ nhất, chúng ta được nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, do ân huệ ban không của Thiên Chúa. Thứ hai, khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Thứ ba, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Thứ bốn, nhờ thần khí chúng ta được làm con Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Thứ năm, trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Thứ sáu, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thứ bảy, chúng ta sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa, về Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.
Nhờ ân sủng đức tin, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Như thế chúng ta phải sống một đời sống mới trong Chúa Kitô. Vậy thì đời sống Kitô hữu khác với đời sống ngoại giáo ở những điểm nào, thưa cha?
Thánh Phaolô đã giải thích rõ ràng với tín hữu Ê-phê-sô về đời sống mới trong Chúa Kitô như sau. Thứ nhất, những người ngoại giáo sống theo những tư tưởng phù phiếm, tăm tối, lòng dại chai đá, sống phóng đãng, dâm ô, tột độ. Trái lại, Kitô hữu phải để thần khí đổi mới tâm trí họ, phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thực sự, công chính và thánh thiện. Thứ hai, Kitô hữu phải cởi bỏ sự gian dối, nói sự thật với những người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Thứ ba, đừng phạm tội, đừng trộm cắp, đừng thốt ra những lời độc địa, nhưng hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Thứ bốn, đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy, giận hờn hay la lối thóa mạ. Hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải biết đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Thứ năm, hãy sống tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngọt ngào. Thứ sáu, phải tạ ơn Thiên Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thứ bảy, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau và yêu thương nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Người Trinh Nữ Đời Đời Chỉ Có Một Tư Tưởng, Hướng Lòng Người Lên Cùng Thiên Chúa, Cái Chết Của Gioan Kim và Anna.
Chúa Giêsu nói, vị thầy cả thượng phẩm đã nói, hãy bước đi trước mặt ta và hãy nên chọn lành. Thầy cả thượng phẩm đã không biết rằng ông đã nói với một người đàn bà, mà về sự chọn lành thì chỉ ở bên dưới một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng ông đã nói nhân danh Thiên Chúa, vì thế mệnh lệnh của ông là thánh, luôn luôn là thánh, nhưng một cách đặc biệt đối với đấng đầy khôn ngoan. Maria đã được đấng khôn ngoan đón trước và tỏ mình ra cho mẹ trước tiên, bởi vì từ lúc khởi đầu của đời mẹ, đấng khôn ngoan đã canh chừng trước cửa nhà người. Ước ao học hỏi để yêu, mẹ đã muốn được trong sạch để chiếm hữu tình yêu toàn vẹn và xứng đáng được đấng khôn ngoan làm thầy. Trong sự khiêm nhường của mẹ, mẹ không biết rằng mẹ đã chiếm hữu sự khôn ngoan từ trước khi sinh ra, và sự kết hợp của người với đấng khôn ngoan chỉ là sự tiếp tục các nhịp đập của Thiên Chúa trong quả tim người ở trên thiên đàng. Mẹ đã không thể tưởng tượng được điều đó, và khi trong sự thinh lặng của quả tim người, Thiên Chúa đã nói với người những lời cao siêu, mẹ đã hạ mình với tư tưởng rằng đó là sự kiêu căng. Và mẹ hướng quả tim vô tội của mẹ về Thiên Chúa và nói, lạy Chúa, xin thương kẻ nữ tỳ của Chúa. Ôi, đúng là sự khôn ngoan đích thực, người trinh nữ đời đời chỉ có một tư tưởng, từ rạng đông của đời người, hướng lòng người lên cùng Thiên Chúa, từ sớm mai của cuộc đời và canh chừng cho Chúa bằng cách cầu nguyện trước nhan đấng tối cao, cầu xin sự tha thứ vì những yếu đuối của quả tim mẹ như sự khiêm nhường của mẹ thúc đẩy mẹ tin. Mẹ không biết rằng mẹ đã làm trước những lời xin tha thứ cho các tội nhân, mà sau này mẹ sẽ làm tại chân thánh giá đồng thời với người con hấp hối của mẹ. Sau này, khi Chúa cả muốn, mẹ sẽ được đầy tràn thần trí khôn ngoan, và lúc đó mẹ sẽ hiểu sứ mạng cao cả của mẹ. Lúc này mẹ chỉ là một cô gái nhỏ, mà trong sự bình an thánh thiện của đền thờ, đọc đi đọc lại, càng ngày càng mật thiết hơn những đàm thoại, những tình cảm, những kỷ niệm của cô với Thiên Chúa. Điều này là cho mọi người.
Cái chết của Joachim và Anna. Chúa Giêsu nói, giống như một hoàng hôn mau chóng của mùa đông mà gió tuyết tích tụ mây trên bầu trời, đời sống của ông bà ngoại cha cũng mau chóng biết màn đêm kể từ lúc mặt trời của họ được cố định để chói lọi trước bức màn thánh của đền thờ. Nhưng đã chẳng có lời rằng, đấng khôn ngoan thông truyền sự sống nơi con cái mình và bảo vệ những kẻ tìm kiếm người. Ai yêu người là yêu sự sống, và ai canh chừng cho người sẽ được vui hưởng sự bình an của người. Ai chiếm hữu người sẽ có sự sống làm gia nghiệp. Ai phục vụ người sẽ vâng lời đấng thánh, và ai yêu người sẽ được là người yêu của Thiên Chúa. Nếu họ tin ở người, họ sẽ có người làm gia sản, một gia sản sẽ được thừa nhận cho con cháu để người đi kèm theo họ trong thử thách. Họ sẽ là đối tượng lựa chọn đầu tiên của Thiên Chúa, rồi Thiên Chúa sẽ gửi đến cho họ sự kính nể, nể vì và thử thách, gia hình như người môn đệ của người để đào tạo họ cho đến khi họ cảm thấy người ở trong tư tưởng của họ và có thể hãnh diện vì người. Sau đó, họ sẽ phát hiện ra người và trở lại với người bởi những đường nẻo ngay chính và sẽ làm người hài lòng. Người sẽ tỏ lộ các bí mật cho họ, sẽ đặt nơi họ các kho tàng khoa học và thông hiểu trong lòng sự công chính. Phải, tất cả những điều đó đã được nói, các sách khôn ngoan thích hợp cho hết mọi người để tìm ở đó một tấm gương cho cách sống và một vị hướng dẫn. Nhưng phúc cho những người mà người ta có thể nhận ra ở trong số những người yêu của đấng khôn ngoan. Cha được bao bọc bởi những kẻ khôn ngoan trong đám bà con trần thế của cha, Anna, Joachim, Giuse, Zacharia và hơn nữa là Elizabeth và Gioan Tẩy Giả. Họ chẳng phải các người khôn ngoan thực sự sao? Cha không nói đến mẹ cha, người mà đấng khôn ngoan đã chọn làm nơi ở của người. Từ tuổi trẻ đến nấm mồ, đấng khôn ngoan đã soi sáng cho ông bà của cha một cách sống đẹp lòng Thiên Chúa, cũng như một mái lều bảo vệ cho khỏi sự giận dữ của các yếu tố cuồng phong. Đấng khôn ngoan đã bảo vệ các ngài cho khỏi sự nguy hiểm của tội lỗi. Sự kính sợ Thiên Chúa là gốc cây của rễ khôn ngoan, từ đó tất cả các cành vươn lên để tiến tới đỉnh tình yêu yên ổn trong bình an, tình yêu bình an trong sự bảo đảm của nó, tình yêu bảo đảm trong sự trung thành, tình yêu trung thành trong sức mạnh của nó, tình yêu hoàn toàn, quảng đại, linh hoạt của các thánh.
Ai yêu sự khôn ngoan thì yêu sự sống và chiếm hữu được sự sống làm gia nghiệp, sách giảng viên đã nói. Điều đó ăn hợp với lời của cha, ai mất sự sống vì tình yêu thầy thì sẽ cứu được nó. Đó không phải là vấn đề đời sống tội nghiệp của trái đất này, nhưng là đời sống vĩnh cửu, không phải là niềm vui trong một giờ, nhưng là niềm vui bất diệt. Trong ý nghĩa này, Joachim và Anna đã yêu nó và nó đã ở với các vị trong thử thách. Bao nhiêu người trong các con không phải hoàn toàn xấu, đã muốn không bao giờ phải khóc hay phải đau khổ. Có bao nhiêu thử thách đã không gặp các vị công chính này, những đấng đã xứng đáng được có Maria làm con. Những khủng bố chính trị đã đuổi họ ra khỏi đất của David và làm cho họ nên nghèo không giới hạn. Nỗi buồn bởi thấy năm tháng qua đi mà không một bông hoa nào nói với họ, tôi tiếp tục quý vị. Và sau đó, nỗi sợ vì có con quá trễ, chắc chắn là họ sẽ không thấy người đàn bà tươi nở nơi con họ. Rồi bổn phận phải rút con ra khỏi lòng họ để mang tới bàn thờ của Thiên Chúa. Rồi còn phải sống trong sự yên lặng nặng nề hơn, trong khi họ đã quen với tiếng hát con sơn ca nhỏ của họ, với tiếng động của bước chân nó, với nụ cười và cái hôn của tạo vật bé nhỏ của họ, và chờ đợi giờ của Thiên Chúa với những kỷ niệm này, và còn nữa, bệnh tật, thiên tai, bão táp, sự hỗn láo của các kẻ mạnh, bao nhiêu lần bị áp bức trên mớ gia tài khiêm tốn của họ, và chưa hết, ý tưởng nặng nề về đứa con của họ ở quá xa, và phải ở lại một mình, nghèo khó, và mặc dầu sự cô đơn của họ, sự hy sinh của họ, cô cũng chỉ còn lại một chút của cha mẹ. Và rồi cô sẽ thấy nó ở trong tình trạng nào, nếu trong bao nhiêu năm không có ai trồng cấy, đóng kín để chờ cô trở về. Lo âu, sợ sệt, thử thách và cám dỗ. Nhưng trung thành, luôn luôn trung thành với Thiên Chúa. Cám dỗ mạnh mẽ nhất là đừng từ chối mình sự an ủi bởi sự hiện diện của con họ trong cuộc đời xế bóng của họ.
Nhưng con cái thuộc về Thiên Chúa trước khi thuộc về cha mẹ chúng, và hết mọi người con đều có thể nói điều cha đã nói với mẹ cha. Mẹ không biết rằng con phải lo đến lợi ích của cha con ở trên trời sao? Và mỗi người mẹ, mỗi người cha, để biết mình phải giữ thái độ nào, họ phải nhìn vào Maria và Giuse ở trong đền thờ, Anna và Joachim ở trong nhà họ tại Nazareth. Mỗi ngày của họ đều trống rỗng hơn và buồn hơn, nhưng trong đó có một điều duy nhất không yếu nhược, trái lại không ngừng tăng trưởng. Sự thánh thiện của hai con tim, sự thánh thiện trong sự kết hợp của họ. Cái gì còn lại cho Joachim suy yếu và cho Anna, người vợ bi thương của ông, để soi sáng những buổi chiều dài yên lặng của người già chờ chết? Những quần áo nhỏ, các đôi xăng đan nhỏ đầu tiên, mấy đồ chơi tội nghiệp của con nhỏ ở quá xa, rồi nữa các kỷ niệm, các kỷ niệm, các kỷ niệm. Và cùng với chúng là sự bình an đến nói với họ, tôi khổ nhưng tôi đã làm tròn bổn phận của tình yêu đối với Thiên Chúa. Vậy đó là niềm vui siêu nhiên, sáng bằng ánh sáng thiên quốc mà người trần thế không biết đến. Nó không lạc đi. Dù nó chiếu trên các mu mắt tàn úa, trên đôi mắt đang chết, nhưng vào giờ sau cùng nó rực rỡ hơn và soi sáng sự thật vẫn ở lại trong tâm hồn họ, trong suốt đời họ, khép kín như những con bướm ở trong tổ kén, chỉ bộc lộ sự hiện hữu của nó bởi những cử động êm đềm của ánh sáng nhẹ. Nhưng bây giờ, nó mở đôi cánh mặt trời ra và bộc lộ những lời trang điểm cho nó. Và sự sống tắt đi trong sự nhận biết một tương lai hạnh phúc cho họ và con cháu họ, trong khi trên môi họ nở lời chúc tụng sau cùng cho Thiên Chúa.
Đó là cái chết của ông bà cha, đúng như cuộc đời thánh thiện của họ xứng đáng. Vì sự thánh thiện của họ, họ đáng được là những kẻ đầu tiên gìn giữ người yêu của Thiên Chúa. Khi mặt trời đến soi sáng cho họ vào xế chiều của đời họ, họ mới nhìn thấy đầy đủ ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Vì sự thánh thiện của họ, Anna đã không cảm thấy đau đớn khi sinh nở, nhưng đã cho đấng không tì vết vào đời một cách cực kỳ hoan lạc. Đối với cả hai, đó không phải là cơn hấp hối, nhưng là sự tàn lụi của một sự sống đã tắt đi, giống như một ngôi sao tắt đi khi mặt trời mọc lên lúc rạng đông. Và nếu họ không được cái an ủi có cha, thì cha sự khôn ngoan nhập thể, cha ở bên họ giống như Giuse đã được. Cha hiện diện cách vô hình, nói với họ những lời cao cả, cúi xuống trên gối của họ để cho họ ngủ trong bình an trong khi chờ đợi khải hoàn. Có người sẽ nói, tại sao họ không phải đau đớn khi sinh nở và chết trong khi họ là con cháu Adam? Nếu chỉ vì đến gần cha đang hiện diện trong lòng mẹ cha mà ông tẩy giả con cháu Adam được thụ thai với tội nguyên tổ mà được thánh hóa trước khi sinh ra, chẳng lẽ bà không được ơn nào người mẹ thánh của đấng hoàn toàn thánh thiện mà vết tội không hề chạm tới, của đấng được dành riêng cho Thiên Chúa và mang Thiên Chúa với người trong thần trí hầu như Thiên Chúa của người, và trong quả tim còn là phôi thai của người không bao giờ xa lìa Thiên Chúa. Từ khi Chúa Cha nghĩ tới người, được thụ thai trong một tấm lòng sẽ trở lại chiếm hữu Thiên Chúa cách sung mãn ở trên trời, để được vinh quang đời đời sao? Với kẻ này, cha cũng trả lời, sự ngay chính của lương tâm kiếm được một cái chết trong sáng, và các lời cầu nguyện của các thánh cũng xin cho các con được cái chết như vậy. Joachim và Anna có ở sau lưng họ một đời ngay chính. Vào giờ chết, cuộc đời mở ra trước mắt họ như một quang cảnh an bình, như con đường dẫn họ về trời. Lại nữa, họ có đứng thánh cầu nguyện trước nhà tạm của Thiên Chúa. Cô cầu nguyện cho cha mẹ ở xa cô, đối với cô. Tuy sau Thiên Chúa là hạnh phúc tối cao, nhưng cũng rất được yêu mến như lề luật truyền dạy và con tim nhân loại muốn, nhưng với một tình yêu trọn hảo, cách hoàn toàn siêu nhiên. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Kitô Âu Châu góp phần giúp đại lục này vượt thắng những lúc khó khăn. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ cuộc lạc quyên vừa qua của tổ chức Adveniat nhằm giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Philadelphia, ban thẩm phán tòa án cấp cao ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã hủy bỏ án lệnh của tòa cấp dưới phạt tù một linh mục trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục và truyền trả tự do cho vị linh mục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.